Thy Lord the Calendum Tantarewan, Jesu Gantai Lung Trung Yan, Vadum Bin Lung Chakung Yau Tavui Ha, Nai Tu Tai Lung Ai Mung Bu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, Tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng thân và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ tinh linh và nhà ái được thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình được bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất được hân hạnh đến cùng quý vị với đề tài loại vũ khí có quyền uy. Chúng ta sẽ cậy nhờ ơn của Chúa soi dẫn tìm hiểu về đề tài này. Thưa quý vị, mọi người đều có một loại vũ khí có đầy uy quyền để sử dụng trong mọi trường hợp để làm cho sự việc trong đời sống được tốt đẹp hay là làm cho nó xấu đi. Loại vũ khí đó chính là lời nói của chúng ta. Người nào có tài ăn nói đúng lời và đúng lúc hoặc giữ được miệng lưỡi không nói điều chi sai quấy thì người đó được thành công về mọi lĩnh vực trong cuộc sống, như công việc làm ăn và những sự quan hệ đối với bản thân của mình. Nhà văn Thomas Carlyle có nói rằng một lời nói bất cẩn có thể gây nên sự xung đột. Một lời nói tàn nhẫn có thể phá hẳn một cuộc đời. Một lời nói đúng lúc có thể xua tan sự căng thẳng. Những lời yêu thương có thể chữa lành và đem lại phước hạnh. Thưa quý vị và các bạn, đúng như lời Chúa đã phán dạy về uy quyền của lời nói, hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được đó. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy giấy những chất độc giết chết. Thánh Kinh Tân Ước, sách Gia Cơ, đoạn 3, câu 7, câu 8. Đồng thời Chúa cũng hướng dẫn cho chúng ta phương cách để kiểm soát miệng lưỡi và lời nói của chúng ta trong sự giao tiếp để dâng vinh quang cho thanh danh của Chúa. Chúng ta sẽ tìm hiểu phương cách có thể giúp cho lời nói của chúng ta được tốt đẹp hơn, đồng thời sẽ khám phá cách thay đổi lời nói và thay đổi cả cuộc sống của mình. Trong sách Gia Cơ đoạn 3, có nói đến 4 điều mà chúng ta phải lưu ý đến. Một là phải biết rằng sự lợi hại của lời nói mà mình có thể gây ra. Một trong những sự dối trá lớn lao nhất mà một số trẻ em đã được bảo rằng cây và đá có thể làm bể xương, nhưng lời nói sẽ không hề làm đau đớn đâu. Điều đó sẽ có thể gây nên một sự hiểu lầm đáng tiếc, vì lời nói có thể làm tổn thương nhiều lắm cho nhiều tâm hồn của những người đối diện với những lời nói. Khi ông Sam E. Stone lên được 11 tuổi, ông chơi bóng rổ chẳng may bị té gãy chân, đã làm cho ông một phen đau đớn lắm. Nhưng nhìn lại lần đó, ông không có thể nào nhớ được cái cảm giác đau đớn là như thế nào. Tuy nhiên, có những cái bối cảnh khác trong khoảng đời niên thiếu của ông, như một lần kia, người huấn luyện viên nói với ông rằng ông là một gánh nặng cho đội banh. Và ông nói rằng cứ mỗi khi những lời nói đó được nhắc đến, thì cái đau vẫn còn tồn tại trong tâm hồn ông nghe như mới đau đây. Mặc dầu điều ấy đã xảy ra rất lâu lắm rồi. Hầu hết những vấn đề xảy ra tại sở làm hay trong hội thánh hoặc trong gia đình đều do hậu quả của lời nói. Những cặp vợ chồng ly dị nhau và gia đình tan vỡ phần nhiều bởi lời nói. Sự chống đối giữa con cái và cha mẹ không phải bởi sự khác biệt giữa hai thế hệ, song phần lớn cũng chỉ vì bởi lời nói. Tôi được biết có một số người làm cha mẹ trong suốt 16 năm trường nói những lời khắc nghiệt với con cái của họ, và điều đó lặp đi lặp lại làm nhục sĩ chúng. Rồi chúng không biết tại sao tự nhiên trong tuổi thiếu niên của chúng nó có đầy sự nghịch lý như thế. Chúng ta nên nhớ rằng những lời nói của chúng ta có thể đem lại sự khác thường và gây nên sự tổn thương rất nặng nề. Cho nên vua Salomon nói, lời nói vô độ đâm soi khác nào gươm dao. Thánh Kinh Tân Ước, sách Châm Ngôn, đoạn 12, câu thứ 18. Và Thánh Đồ Gia Cơ cũng nói, cái lưỡi giống như lửa, ấy là nơi đô hộ của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Sách Tân Ước, Gia Cơ, đoạn 3, câu 6. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý đến thực chất của lời nói là một loại vũ khí rất lợi hại. Lời nói có năng lực uy quyền, hủy hoại đời người. Đồng thời cũng phải ý thức rằng lời nói đã nói ra thì không thể nào lấy lại được. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có bao giờ chúng ta nói ra điều đó rồi muốn lấy lại thì có lấy lại được chăng? Sách Lục Tử dạy rằng lời nói như tên không nên bán bậy, đã lọt vào tai ai thì không tài nào rút ra được. Ca dao Việt Nam ta cũng có câu: vàng xa xuống giếng khôn tìm, người xa lời nói như chim sổ lầm. Thưa quý vị và các bạn, chuyện xưa tại hải đảo Haiti, có người đàn bà kia hay nói những lời tầm phào về những người láng giềng của bà. Rồi cuối tuần bà đi nhà thờ, bà ta xưng tội với một vị tu sĩ. Bà ta hỏi vị tu sĩ làm sao bà ta có thể sửa chữa lại cho đúng được. Vị tu sĩ bảo bà về bắt một con gà nhổ lông hết đi, rồi đi đến mỗi nhà của những người mà bà đã nói với họ những chuyện tầm phào đó, bỏ một vài cái lông trước cổng. Rồi ngày hôm sau trở lại để phúc trình cho vị tu sĩ biết. Bà ta nghe theo lời, về làm theo lời của tu sĩ bảo. Và khi bà trở lại hôm sau, vị tu sĩ bảo: bây giờ bà hãy đi đến mỗi nhà mà bà đã bỏ những cái lông gà đó, nhặt lại những cái lông gà ấy rồi đem lại đây. Nghe vị tu sĩ nói xong, bà ta liền nói: điều đó không thể được đâu, vì bây giờ tất cả lông gà đã bị gió thổi bay tứ tung trong phố rồi. Vị tu sĩ nhìn bà rồi nói rằng: lời nói của bà cũng giống như vậy đó. Cách đây vài năm, trên chuyến bay từ Oregon, tôi đi đến San Diego, tiểu bang Cali, của hãng bay Southwest. Hành khách được tự chọn chỗ ngồi theo thứ tự. Chuyến bay đầy hành khách, trong đó có một cặp vợ chồng ăn mặc lịch sự, không tìm được hai ghế ngồi bên nhau. Trong lúc đó có một ghế trống kế bên tôi và một ghế trống khác nhưng ở hàng ghế trước tôi. Một cử chỉ rộng lượng, tôi tiến lên chiếc ghế trống phía trước và nhường cho hai người có thể ngồi hai chiếc ghế bên nhau. Họ cảm ơn tôi và ai nấy đều vào chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống độ chừng 30 giây, tôi mới nhận ra là mình đã làm một điều sai lầm. Vì hai người này không phải là một đôi vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc. Họ đã cãi lộn nhau cả buổi sáng rồi. Và sau khi ngồi xuống, họ lại tiếp tục trong trạng thái bực tức. Tôi đã không giúp gì được, nhưng lại thấy họ và nghe họ nói qua lại với nhau. Tôi không thể hiểu được họ đã cãi nhau về vấn đề gì. Người hành khách ngồi bên tôi khèo hỏi tôi có hiểu họ nói gì không. Nhưng dường như bà ta đã nói điều gì đó mà người chồng không thích, không muốn. Và hai người cứ nói vằn vằn về điều ấy rằng: bà ta nói, nhưng em không có nghĩ như thế. Ông chồng vừa nghe bảo rằng, nhưng em đã nói như thế là mà. Bà vợ nói, vậy em lấy nó lại nha. Ông chồng đáp, em không thể nào lấy nó lại được. Đó là điều mà em đang nghĩ như vậy và đã nói ra. Bà vợ nói, em không suy nghĩ, em đã nói khi đang giận mà. Người chồng bảo, giận hay không, không thành vấn đề. Em vẫn còn nói như thế đó mà. Và cứ như vậy, hai người cứ lặp đi, lặp lại mãi. Từ Portland, Oregon cho đến San Diego. Tôi không có ý kiến gì về điều mà ông bà ấy đã nói. Tôi không thiên vị người nào trong sự cãi lẫy của họ. Nhưng tôi nói điều này. Chúng ta sẽ tránh được nhiều sự rắc rối nếu chúng ta ngăn chặn được những lời nói trong khi chúng ta tức giận. Bởi vì sự thật một lời nói ra thì không có thể nào lấy lại được. Thưa quý vị và các bạn, và thứ ba, chúng ta phải nhớ rằng lời nói của chúng ta phơi bày phần nhiều về chúng ta đó. Đức Chúa Giêsu phán, bởi vì do sự đầy dẫy ở trong lòng mà miệng mới nói ra. Thánh Kinh Tân Ước, sách Ma-thi-ơ, đoạn 12, câu 34. Chúa đã bảo rằng điều gì đã có ở trong lòng của chúng ta thì sẽ được nói ra từ miệng. Nếu lòng của chúng ta hay chỉ trích, hoặc lạnh nhạt, hoặc cay đắng, thì lời nói của chúng ta sẽ nói ra lạnh nhạt, cay đắng và chỉ trích. Cho nên sứ đồ Gia Cơ bảo, hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chán. Mạch nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được nữa. Vâng, lời nói của chúng ta cũng vậy. Nó bày tỏ cái bản chất của chúng ta. Mấy năm trước đây, người bạn của tôi sống ở miền Nam, đi thăm bà con ở miền Duyên Hải. Ông ấy nói với tôi rằng, bất cứ nơi nào ông đi đến, mỗi khi ông mở miệng nói ra, là người ta hỏi ông liền, anh sống ở nơi nào ở miền Nam đấy? Ông ta không biết rằng giọng nói của mình, nhưng cứ mỗi lần nói, thì giọng nói của ông bày tỏ cho họ biết được ông đã từ đâu đấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ bởi giọng nói thôi, nó đã bày tỏ nơi chúng ta sống. Và lời nói của chúng ta cũng nói lên cái nỗi lòng của chính mình. Thế nên, vua Salomon đã nói trong Cựu Ước Thánh Kinh, sách Truyền Đạo đoạn 10, câu 12 đến 14 rằng, lời của miệng người không ngoan có ơn, nhưng môi của kẻ khờ dại lại nuốt lấy nó. Lời nói của miệng nó khởi đầu là ngu dại, và cuối cùng vẫn điên cuồng nguy hiểm. Kẻ ngu muội hay nói nhiều lời, do vậy người ta chẳng biết điều sẽ xảy đến. Lời nói của chúng ta có thể phản lại ta. Chúng ta phải nhớ rằng chúng phơi bày bản chất thật của chúng ta. Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Nhưng có một dấu ngoặc ở đây là làm sao điều này có thể áp dụng vào ở trong đời sống của chúng ta. Lời Chúa phán dạy rằng lời nói phơi bày cái bản chất của con người như thế nào thì lời nói cũng thế ấy. Và đồng thời cũng dạy cho chúng ta phải làm gì để kiểm soát lời nói. Bắt đầu thay đổi bản chất với sự thay đổi lời nói của mình. Thánh đồ Gia Cơ viết rằng, nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hai hãm cầm cả mình. Vâng, người mà hai hãm cầm giữ miệng lưỡi mình là người đó ít có khi vấp phạm trong lời nói. Quý vị có bị rắc rối khi tội lỗi khuấy nhiễu mình chăng? Quý vị có muốn mình là một cơ đốc nhân tốt hay không? lời Chúa dạy, chúng ta phải bắt đầu với cái lưỡi trước. Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình thì giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Sách Châm Ngôn, Thánh Kinh Cựu Ước, đoạn 21, câu 23. Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình thì người đó sẽ giữ gìn được linh hồn của mình khỏi bị hoạn nạn. Các nhà tâm lý cho rằng nếu quý vị thay đổi lời nói để diễn tả cái cảm xúc của mình thì quý vị có thể thay đổi cách mà mình suy nghĩ. Thay vì nói tôi giận anh lắm thì hãy nói rằng tôi hơi phiền anh thôi, thì quý vị sẽ kiểm soát được phần lớn cơn giận của mình. Điều ấy dường như là quá đơn giản và dễ dãi, nhưng nó có một giá trị để thử nghiệm. Và nếu thử nghiệm thì nó có hiệu lực vô cùng. Dùng những lời êm dịu để nói với nhau không chỉ giúp cho người nói kiểm soát được sự cảm xúc của mình, mà còn giúp cho người nghe không có sự phản ứng bất lợi cho mình. Quý vị có nghĩ rằng hiệu lực của lời nói với ai đó rằng tôi có vẻ bực mình, hay là nói rằng tôi rất giận vì anh ngu xuẩn và đần độc quá đi, thì người đó sẽ có phản ứng như thế nào? Người xưa dạy rằng lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vâng, lời nói chúng ta không phải trả một cái giá bởi tiền bạc nào cả, nhưng cái giá trị của nó rất là quan trọng vô cùng. Cho nên chúng ta nên lựa lời mà nói để cho đối tượng của chúng ta vui vẻ, hài hòa, và còn khuyến khích tinh thần của họ, thay vì chúng ta làm cho họ mất hứng, tức giận rồi trả đũa chúng ta, thì đó là nó điều bất lợi vô cùng. Thánh đồ Gia Cơ nói, nhược bàn có ai tưởng mình là tiên đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tiên đạo của người hạng ấy là vô ích. Sách Gia Cơ đoạn 1 câu 26. Ở đây, thưa quý vị và các bạn thân mến, là cơ đốc nhân, là người tiên đạo, mà không cầm giữ lưỡi miệng mình, nhưng lại lừa dối mình, thì sự tiên đạo của người hạng ấy như thế nào? Không có ích lợi chi cả. Mấy chữ cầm giữ lưỡi mình mà Thánh đồ Gia Cơ nói ở đây có một công thức như sau. Thứ nhất là giới hạn những cái điều không tốt trong lời nói khi mình cầm giữ lưỡi của mình. Thì mình giới hạn được những điều không tốt, không có lợi trong cái lời nói của mình. Thứ hai, nó làm gia tăng những điều tốt mà mình nói. Chúng ta có tiềm năng khiến cho lời chúng ta nói cải tiến tốt đẹp, hay là đem lại sự tai hại. Chúng ta có một loại vũ khí đầy uy quyền, đó là tiềm năng tốt và tiềm năng tai hại, là miệng lưỡi của chúng ta, không chỉ đối với kẻ khác, nhưng cho chính chúng ta nữa. Sức khỏe tâm linh của chúng ta cũng được quyết định bởi lời chúng ta nói. Vì có lời Chúa phán dạy rằng, ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành, thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian trá. Và Đức Chúa Giê-xu cũng phán rằng, đến cái ngày phán xét, bởi lời nói mà người sẽ được xưng trong mình, cũng bởi lời nói mà người sẽ lãnh lấy sự hình phạt. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp trong lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta hôm nay rất là rõ ràng. Thay đổi lời nói của chúng ta, và chúng ta có thể thay đổi đời sống của chúng ta một cách tích cực và sinh động, xứng đáng là một cơ đốc nhân sống trong ơn lành của Chúa và quy vinh danh Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niềmtinvanhânái.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.